cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 16:10 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là âm u đó hả? Hôm nay Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào Hoàng Tính khỏe không?
Cũng ok, bạn như thế nào rồi?
Wow, cũng rất là khỏe.
Chắc bận rộn.
Không khỏe thôi.
Dạ, chắc bận rộn lắm nha, chuẩn bị cho Noel hả?
Tiến Dũng thì lễ nào gì lễ nào cũng không có bận rộn gì. Tính cũng rất là bình thường thôi.
Yeah.
Có thể nếu mà đi thăm gia đình thì bận rộn chút, nhưng mà năm nay sẽ không đi đâu. Yeah. Sao còn anh sao? Anh đang chuẩn bị gì hả?
Chắc cũng giống như bạn, cũng giống như bạn vậy thôi.
Okay, vậy đi cho ổn.
Quay quần gia đình, đó, rồi ăn uống nhẹ nhẹ rồi thôi. Lễ thôi, lễ, mặc dù đó là những cái lễ lớn, nhưng mà thật sự ra đó là cái lễ mà để chúng ta quây quần, chúng ta tâm sự cùng nhau với bạn bè, với anh em ở trong nhà, nói chuyện, ăn uống nhẹ thì cũng vui bạn. Với bạn tính là như vậy thôi, còn không biết là quý vị thì chắc có lẽ là quý vị cũng lên kế hoạch đi thăm người này, người nọ, người kia, hoặc là hiện tại thì cái kế hoạch của chúng ta bây giờ là phải là mua sắm một số những cái món quà để tặng cho những cái buổi party, hay hoặc là tặng cho người thân của mình, hay hoặc là tặng chính bản thân của mình. Ví dụ như là năm nay mình lục áo quần ra, mình thấy cái đồ áo quần này nó chật quá rồi, mình phải thay cái đồ mới, mình phải mua đồ, tại vì nó lên pound, lên ký rồi nọ, phải mặc thêm, cái áo nó chật quá như đồng bánh tét không được, đúng không bạn?
Có nhiều người họ đi tập thể dục, họ đóng tiền tập thể dục nên thể dục nghĩ rằng bởi vì họ không muốn bỏ tiền mua đồ mới, họ mới tập thể dục. Còn những vị nào mà cảm thấy đồ mình cũ rồi thì thôi lỡ mập luôn để mua đồ mới, phải không anh Tính? Phải không? Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số mismatch, tức là những con số màu xanh và những con số màu đỏ. Cái lý do đơn giản vì vị trí liên bang sẽ report ngày hôm nay tới ông Jerome Powell, ông sẽ nói rằng lãi suất sẽ lên hay xuống vào 2 giờ chiều ngày hôm nay. Cái vấn đề vì có nhiều người tin rằng lãi suất sẽ ngưng hoặc là giảm xuống, thì làm cho cái con số thị trường chứng khoán buổi sáng nay có con số màu đỏ và có những con số màu xanh, thưa vị. Sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì giảm 11.36.566 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lên được 47.14.580 điểm, S&P 500 thì lên được 8.4.652 điểm, dầu thô lên 43.69.04 đồng cho một thùng dầu thô. Sáng hôm nay thì vàng lên được 1 đồng 40 xu, 1.994 đồng 60 xu cho một ounce vàng, thưa quý vị. Lãi suất 15 năm ngày nay là 6.69, 30 năm là 7.42. Vàng ở Việt Nam mua vào là 72.900.000 đồng cho một lượng, bán là 73.800.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến dầu thô. Quý vị cũng thấy dầu thô liên tục giảm. Và sáng hôm nay thì Bộ Thương mại cũng cho biết rằng dầu thô giảm bởi vì cái inflation, tức là cái lạm phát. Cái lạm phát vẫn còn, họ dùng là stubborn, tức là cứng đầu. Quý vị cũng thấy, đa số chúng ta thấy là hiện tại bây giờ hai cuộc chiến đang xảy ra trên thế giới, Ukraine, Nga và ở bên Israel. Cái vấn đề tại sao một cuộc chiến thôi dầu thô đã lên rồi, mà này hai cuộc chiến mà dầu thô vẫn không lên, ngược lại đi xuống mà xuống rất nhiều. Và sáng hôm nay thì họ cũng thấy rằng khi mà cái cuộc chiến xảy ra rồi kèm theo cái inflation, thì người dân trên toàn thế giới, cho riêng Hoa Kỳ, họ thấy wow, nếu mà tiêu xài bây giờ nó đang bị ảnh hưởng đến cái đời sống, ngay cả cái tình hình kinh tế cá nhân của gia đình, thì họ giảm lại. Và cái demand thì có đó, cái supply thì có đó, mà cái demand thì không có, tức là cái cung thì lúc nào cũng dư thừa, nhưng mà cái nhu cầu thì không có. Nhưng mà cũng thấy người ta đi ít lại, sử dụng dầu thô ít lại thì bắt đầu dầu thô đi xuống rất là nhiều. Và cũng song song đó thì khối OPEC cũng ước tính rằng năm sau họ sẽ cắt giảm khoảng 2.2 triệu thùng. Ví dụ cũng gửi cái thông tin này rồi, mặc dù họ nói rằng ô tôi sẽ giảm 2.2 triệu thùng vào năm 2024, nhưng mà Nga và khối OPEC thì ok, nhưng mà những cái Lola, tức là những cái tà lọt đi theo đó, một quốc gia gì dài trăm ngàn thùng, vài trăm ngàn thùng, 1 triệu 2 triệu gì đó, thì họ cũng chưa có trả lời chắc chắn. Bởi vì khi mà một quốc gia nào đó sống dựa vào dầu thô, chẳng hạn như Venezuela, như là nhiều quốc gia lắm, Brazil cũng vậy, thì bây giờ họ nói rằng nếu mà tôi ngưng không bán dầu thô ra thì tôi sống làm sao. Nên cái 2.2 triệu thùng mà cắt giảm vào đầu một năm sau đó, nó cũng rất là mông lung cái thưa vị, và làm cho dầu thô liên tục giảm. Và tiếp tiếp thì liên quan đến xe Tesla. Tesla thì cuối cùng cũng đã chấp nhận thu hồi 2 triệu chiếc xe Tesla. Cái chữ thu hồi này, ai dịch chữ recall thu hồi thì dùng nghĩ rằng cũng không chính xác lắm, tại họ không thu về, nhưng mà họ sẽ update cái software directly, remotely. Cái xe Tesla là một cái xe điện mà họ update cái software giống như update cái phone của quý vị vậy đó. Giống như họ sẽ gửi một cái cloud, nó directly update cái software của quý vị qua cái internet. Và một trong những cái hệ thống mà họ sẽ update từ bắt đầu ngày hôm nay, đó là hệ thống autopilot. Sau khi mà Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ thấy rằng có trên 1.000 trường hợp xảy ra, tai nạn xảy ra mà nó có liên quan đến cái autopilot, và họ yêu cầu Tesla recall ngay sau khi cái bài báo của Washington Post họ đã gửi ra ngày hôm thứ Hai. Họ nói rằng mới có 8 trường hợp tai nạn xảy ra của dòng xe Tesla, và trong đó có liên quan đến cái autopilot, và trong đó có vài trường hợp tử vong. Sau khi mà Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ thấy được cái thông tin này rồi thì sáng hôm nay họ recall luôn, họ bắt Tesla một cái tối hậu thư recall, và Tesla tôi sẽ recall. Và cái new feature, hay chính xác hơn là cái new software sẽ update cái autopilot của quý vị nào có cái full autopilot 2 triệu, lần thứ 2 triệu chiếc, thì nó sẽ như thế này. Cái new software được update thì nó sẽ watching cái người driver, và nó sẽ coi, nó sẽ giám sát rất kỹ về cái hành trình cái xe của bạn chạy như thế nào. Thí dụ như là Dũng chạy xe Tesla, chứ Dũng để cái autopilot mà cái xe nó lạng, hay là Dũng ngủ gà hay là uống rượu hay whatever, mà cái thí dụ nghĩ là cái camera nó sẽ báo làm sao mình không biết, nhưng mà nó là anh chàng này đang trong tình trạng rất là nguy hiểm, và cái autopilot nó shut down, là nó không cho anh này điều chỉnh nữa, tự động nó disable luôn. Và anh này phải chạy bằng, hay là cô này phải chạy bằng hai tay, chạy đến một khi nào đó họ thấy rằng anh này tỉnh táo và cô này tỉnh táo, chạy đàng hoàng rồi, thì cái feature nó sẽ turn on trở lại, nó reactivate trở lại. Cái này cũng, nếu mà như vậy thì Dũng xin lỗi là nếu mà 10.000 hay mười mấy ngàn cho cái autopilot feature này đó, hay là cái option này đó, thì nó quá mắc đi, đúng không? Khi mà chúng ta mệt, chúng ta đi làm và chúng ta mệt, hay chúng ta uống rượu, chúng ta xỉn, chúng ta bấm cái autopilot lên, đang ngủ gật cũng gã chạy sao chạy. Nhưng mà trường hợp cái ông mà ông xỉn quá rồi ông bấm autopilot nó cắt nữa thì ông phải tự chạy một mình, nó còn nguy hiểm hơn nữa. Nên tôi nghĩ rằng nó không có đáng mà bỏ mười mấy ngàn để mà chúng ta install một cái autopilot như vậy. Thí dụ như là một cái alert, ví dụ ta bấm cái alert chạy mà nó sang lên thế nào thì nó rung cái xe thì ok, nhưng mà để autopilot mà trả mười mấy ngàn cuối cùng bị turn off như vậy thì không có đáng. Trong khi đó thì một bản tin song song đó, quý vị nào mà muốn mua xe Tesla Model 3 đó thì chúng ta mua trong năm nay, hoặc là đầu năm nay thôi, quý vị năm nay thôi, tại vì đầu năm sau đó có thể chúng ta bị mất 7.500. Và Tesla cũng đã nói cái Model 3 long range, nó gọi là Model 3 rear wheel drive and long range vehicle, sẽ mất 5-7.500 tiền tax credit từ đến khoảng 31 tháng 12, tức là chỉ còn có hơn hai tuần nữa thì chúng ta nếu mua thì mua sớm, còn không thì là mất 7.500. Ngày hôm thứ Hai, không phải chiều thứ ba là chiều ngày hôm qua, ông Scott Klein, thì ông này là phó giám đốc của hệ thống bán đồ, gọi là đồ vật dụng xây dựng, vật liệu xây dựng Home Depot. Ông này đã gọi trực tiếp với lại những người Congress, những người về Quốc hội Hoa Kỳ. Ông này gọi lên và yêu cầu Quốc hội của Hoa Kỳ phải act immediately, tức là phải hành động càng sớm càng tốt để cứu vãn trên 2.000 cửa tiệm Home Depot. Không phải là Home Depot bán không được hàng, nhưng mà cái vấn đề cướp bóc xảy ra quá nhiều. Ông cho rằng trước đây thì hệ cái những cái số người này vào thì họ chỉ ăn cắp vặt thôi. Họ ăn cắp, họ bỏ túi đi ra thì không sao hết. Nhưng bây giờ họ dùng cả dao, dùng cả súng, ngay cả đánh nhân viên luôn. Tức là họ dùng knife, guns and physical attacks, đánh nhân viên luôn. Và ông Klein này cũng nói luôn là không phải đánh nhân viên không, mà ngay cả những người mà khách hàng của chúng tôi vào cũng bị hành hung luôn. Và ông nói mỗi ngày nó càng gia tăng, trên 2.000 cái địa điểm Home Depot đang bị đe dọa rất là trầm trọng. Ông nói là ăn cướp có tổ chức, ăn trộm có tổ chức luôn. Và ông nói làm cách nào hàng chính phủ Hoa Kỳ phải gửi cảnh sát hay là cảnh vệ binh quốc gia luôn nữa bảo vệ chúng tôi, tại vì Home Depot là một trong những cái cơ sở thương mại rất lớn, gọi là nằm trong những cái cửa tiệm mà có thể là đóng thuế rất nhiều, mà tại sao không được cái sự bảo vệ của chính phủ như vậy. Và ông Klein này đã lên tiếng và gọi là urgent, tức là làm ơn giúp chúng tôi. Thì ông tin chắc rằng không phải riêng về Home Depot không, mà những hãng Lowe's hay là về Walmart hay là Target hay là nhiều lắm, cái tụi ngay cả CVS đã đóng cửa rồi, bị ăn cướp quá đi, bị đóng cửa rồi. Nên nhiều nghĩ là cái này thì chính phủ Hoa Kỳ cũng nên suy nghĩ lại để làm cách nào để cứu vãn những cái cơ sở thương mại, trong cái lúc bối cảnh tình hình kinh tế đã tệ rồi, bán hàng không được nhiều rồi, còn bị cướp nữa, thì phải nói rằng bị cảm mà gặp mưa nữa. Cái gì bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến ly dị xảy ra sau cái cuộc khảo sát trên 2.000 và dưới 3.000 cặp vợ chồng đã ly dị, thì có trên 50% được cho biết rằng bởi vì người phối ngẫu của mình mua đồ mà giấu mình, không cho mình biết. Và cái số tiền này nó nằm ở mức khoảng 475 đồng, tức là cái cô vợ có thể giấu ông chồng mua một cái bóp mắc tiền, hay là ông chồng giấu bà vợ mua cái đồng hồ mắc tiền, 475 đồng trở lên, cái số tiền như vậy. Và sau khi find out ra được thì gây lộn ông đùm cuối cùng là không còn tin tưởng nhau và dẫn đến cái cuộc chia tay. Ví dụ trước khi gửi chi tiết bản tin này thì 450 đồng mà ly dị vợ hay là ly dị chồng, nó có đáng không? Đôi khi chúng ta suy nghĩ điều đó nha, nó có đáng không? Vợ hay là đem cái cớ để mà họ bỏ nhau, mình không biết. Nhưng mà nếu mà thật sự thương nhau mà bởi vì 475 đồng này, hoặc là trên nữa, hay là 1.000, 2.000, 5.000 không cần biết, mà bỏ nhau thì nó có đáng không? Đôi khi chúng ta ngồi lại tiếc nối, ước gì ha, cái chữ ước gì ha, ước gì. Và cái thông tin này được đưa ra thì nói rằng cái những vợ chồng sau khi mà phát hiện ra được ông chồng mua cái TV mắc tiền hơn, hay là mua cái đồng hồ mắc tiền hơn, hay là bà vợ mua cái bóp quá mắc đi, thì gây gỗ và cuối cùng xảy ra ly dị. Nhưng mà cái report này Dương thấy rằng các ông á, 56% giấu vợ mua đồ nhiều hơn, người phụ nữ chỉ có 43% thôi, còn người đàn ông thì 56%. Ví dụ mấy bà mua cái bóp 1-2 ngàn hay là mấy trăm gì đó, thật sự thì cũng thấy là đã xa xỉ rồi, hay mua đôi giày đó, đã xa xỉ rồi. Mấy ông gì càng nhằn lắm, bực quá, xách tiền đi mua cái đồng hồ Rolex 10 mấy ngàn. Thí dụ như vậy, tức là mấy ông sẽ mua đồ nhiều hơn các bà, mua đồ nhiều hơn mà mắc tiền hơn các bà nữa. Nhưng mà khi mà cái report này đưa ra như thế này, wow, thật sự ra thì nó không đáng ha. Thì chúng ta mua một cái gì đó, chúng ta nên thông qua với nhau. Nếu mà hàng đó thì trên 1.000 đồng thì vợ chồng nên nói chuyện với nhau. Nhưng mà cái report song song đưa ra thì nghĩ rằng mấy bà hay là mấy ông cũng không biết nói sao, mấy ông trước gì mình có lỡ có chuyện gì xảy ra trên đời sống của mình cứ về bên kia thế giới thì tiền của mình cũng vợ giữ thôi, hay là vợ mình có đi về cái thế giới thì tiếc rằng wow, ước gì để vợ mình nó xài nhiều hơn, đúng không? Thì cái bản tin này là phụ nữ được lợi nhiều hơn. Chúng ta biết rồi, đàn ông thường thường trong cái thống kê thì khoảng trên 60-70% đàn ông là người chồng lìa đời trước người vợ, đúng không? Và cái số tiền các người chồng để lại cho người vợ ngày hôm nay mà phải nói rằng nó nằm ở, nó nắm 1/3 tài sản, tôi không biết này của quốc gia hay là của của quốc gia nha, chứ của thế giới. Phụ nữ nắm 1/3 số tiền tài sản của thế giới, cái thứ ấy của Mỹ. Tại vì theo cái report từ cái Financial Access của Federal, các bà nha, tôi nói nhắc lại là các bà cầm trong tay đến 68.000 tỷ, 68.000 tỷ, Mỹ có hơn 210 mấy ngàn tỷ, các bà cầm 68.000 tỷ trong tay, chồng chết để lại không biết làm gì, dư mấy chục triệu vì mấy bà đi từ thiện rất là nhiều. Nên Tí Dũng dựa cái bản tin này tôi thấy rằng wow, thì các ông để các bà xài đi, trước sau các bà cũng xài thôi, mình có chết các bà cũng xài, và xài đỏng hơn nữa. Và kêu cả các bà thì thương chồng chút, chồng đừng là ông giận quá ông chết thì để tiền lại nhiều nữa. Tại vì cái report này đưa ra thì các ông, các bà sống thọ hơn các ông 5 năm, 5 năm cái thưa vị, 5 năm. Wow, thật sự ra thì dựa vào tin này Dũng nghĩ rằng chúng ta nên thông qua nói chuyện với nhau. Tiền bạc thì chúng ta tìm được, nhưng mà hạnh phúc gia đình thì mất đi thì chúng ta tiếc lắm. Dũng thấy rất là nhiều người, cũng có những một vài người Dũng biết, sau khi mà ông chồng về bên kia thế giới thì ngồi lại tiếc nối những cái hành động trước đây, cảm thấy buồn, hối hận, đừng để những chuyện gì mà chúng ta tiếc nối sau khi nó xảy ra, các quý vị. Vâng, xin trở lại Hoàng Tín.
Đồng ý với bạn những cái điều bạn chia sẻ. Vâng, thưa quý vị, thời gian hay hoặc là cuộc sống nó cũng ngắn, nó cũng không có đến mức độ mà dài cả trăm tuổi, cả trăm năm như chúng ta nghĩ đâu. Có thương thì thương cho trót, hoặc là đã là vợ là chồng thì cần phải hiểu ý nhau. Đừng có vì mà trong cái câu chuyện này mà ly dị chỉ có gì cái mua đồ mà mắc rẻ, mà cái phía mà mua đồ thì cần phải để ý đến mình có đáng để mình mua nó hay không đó. Mà mua, thí dụ như mua một đôi giày, đôi dép cả ngàn mỹ kim, hay hoặc là đôi bóp cả chục ngàn mỹ kim, thì nó có đáng hay không, trong khi đó mình bỏ trong cái bóp đó chỉ có một vài trăm hay hoặc là hai ba chục hay hoặc là như thế nào đó. Nói chung ra thì nếu mà hai vợ chồng cùng đồng thuận với nhau, hay hoặc là một người chồng mà nghĩ rằng là thôi không sao đâu, vợ làm được thì vợ cứ xài, hay hoặc là chồng làm được thì chồng cứ xài, nhưng mà miễn làm sao trong gia đình nó đầy đủ hết tất cả, mọi thứ đều nó êm đẹp, chứ không thôi là mua xong cái thiếu trước hụt sau trong cái vấn đề chi tiêu của gia đình trong những cái ngày sắp tới, hay hoặc là những cái bill bổng, thì đó cũng là một trong những cái điều mà khó khăn cho tất cả mọi gia đình. Nói chung ra, tóm lại, hãy đồng chờ, đồng vợ, đồng chồng, chắc chắn là quý vị sẽ thành công trong cái hạnh phúc hôn nhân, hạnh phúc gia đình, đúng không bạn?
Đúng rồi anh, Tí Dũng cũng thấy anh Hoàng Tín nói đúng. Chứ hàng về thì thí dụ nha, có một cặp vợ chồng thiệt là thương nhau, nhưng mọi người có một cái tánh ý khác nhau. Dù bà vợ mua cái áo thiệt đẹp, mà chúng ta biết là người vợ mua áo đẹp để làm gì, để bận để đi với chồng, đúng không? Ông chồng căng nhằn, cuối cùng thì vậy đi. Thí dụ nha, thì cái áo đẹp để bận để ai coi? Hay là ông chồng mua một cái xe thiệt đẹp, cái xe để gì chở ai? Chở vợ, chở con đi chơi mà vợ nhẹ nhàng hay gì thì cái xe cuối cùng chở hai đi giờ. Đây thì nói về những cặp thương yêu nhau nha, còn những cặp không thương yêu nhau thì lại khác. Nên thôi, tiền bạc tìm ra được, nhưng mà cái việc tiêu xài thì vợ lỡ rồi, lỡ một lần thôi thì bỏ qua, nhưng mà thì sao đừng có lỡ nữa, được khi chúng ta lỡ nhiều lần quá thì coi chừng nó thành cancer, các quý vị. Cảm ơn Hoàng Tín rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc Hoàng Tín quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý thính giả trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin tạm biệt.